Thy Lord the Calendum Tantarevan, Jesu Gantailam Kamyan, Vadom Binlam Chakum Nyau Tavuha, Nai Tutailam Ngai Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhà ái của thực hiện tại Orlando. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương tựa cho
để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với loạt bài tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Sứ điệp và ý nghĩa của ngày Sa-bát. Thưa quý vị, xin nhắc lại một chút về ý nghĩa của hai chữ Sa-bát. Sa-bát, hai chữ này theo Kinh Thánh có ý nghĩa là sự yên nghỉ, sự vui mừng và sự thờ phượng Chúa. Thưa quý vị, sách Luca đoạn 4, câu 17 đến câu 19 chép: Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài, theo thói quen nhằm ngày Sa-bát. Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài mở ra, gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta, đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hạ hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Đó là trong Ê-sai đoạn 61. Năm ơn lành ấy là yên ủi những kẻ buồn rầu, ban mão hoa cho người phiền não, ban dầu vui mừng thay vì tan chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, và cho kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây mà Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Trong Ê-sai đoạn 61 câu 2 đến câu 3. Như vậy thì sự giữ ngày Sa-bát có nghĩa là đi đến nhà thờ để nhóm họp và thờ phượng Chúa, để được nghe giảng luận và được học hỏi lời của Chúa là Kinh Thánh. Một đời sống mà không có sự gần gũi với ánh sáng của Thiên Chúa thì khó thoát khỏi bóng tối của tội lỗi che phủ, lôi kéo. Cho nên Thi Thiên có nói: Tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa, trong sách Thi Thiên đoạn 119 câu 11. Sau khi đọc lời tiên tri của Ê-sai đoạn 61 câu 1 đến câu 2, Đức Chúa Giêsu phán: Hôm nay lời Kinh Thánh mà các ngươi nghe đó đã được ứng nghiệm. Chúng ta hãy chú ý chữ hôm nay mà Chúa Giêsu dùng. Người Do Thái thời ấy trông đợi vương quốc của Đức Chúa Trời và đấng cứu thế của họ đến như một vị tướng tài ba, đánh đuổi kẻ thù khỏi xứ và lấy lại ngôi nước của nhà David. Nhưng Đức Chúa Giêsu nói rằng Ngài chính là đấng từ vương quốc Đức Chúa Trời đã đến, và Ngài bẻ gãy quyền lực của tội lỗi. Nhưng tiếc thay, người Do Thái đã chẳng tin Ngài là đấng cứu chuộc mà họ hằng trông đợi. Thậm chí họ còn đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Mãi cho đến ngày hôm nay, họ vẫn chưa mở được đôi mắt tâm linh của mình. Chúng ta cũng chú ý nữa để thấy ngày Sa-bát còn liên hệ chặt chẽ với đấng Mê-si là thế nào. Ngày Sa-bát là ngày yên nghỉ để hướng tâm thần mình đến với Chúa. Ngày Sa-bát là ngày yên nghỉ trong đấng Christ, như sách Hê-bơ-rơ đoạn 4, câu 1 đến câu 4 có chép. Ngày Sa-bát là biểu tượng cho sự tự do, sự tự do mà chúng ta có trong đấng Christ, trong Roma đoạn 6 câu 6 đến câu 7. Ngày Sa-bát cũng cho chúng ta thấy những gì Đức Chúa Trời đã làm trong sự tạo thế và lời hứa về sự tái tạo của đấng Christ trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 51 đến câu 53, cũng như trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 1 đến câu 7. Đó cũng là lý do vì sao Đức Chúa Giê-xu đã chọn làm rất nhiều phép lạ chữa lành đặng cứu những người đang bị kìm kẹp trong gông cùm của bệnh tật trong những ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát đã được ghi khắc bằng lời Chúa trên đá và trên cả thời gian từ buổi sáng thế đến giờ. Ngày Sa-bát được đặt ra để làm sự nhắc nhở hàng tuần cho chúng ta về những công việc hết sức đẹp đẽ và tình yêu thương hết sức cao trọng mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Việc giữ ngày Sa-bát giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự cứu rỗi chỉ bằng đức tin mà thôi. Ngày Sa-bát giúp chúng ta yên nghỉ trong những gì đấng Christ đã làm cho chúng ta, thay vì chúng ta cứ cố gắng dùng sức riêng mình để được vào nước thiên đàng của Ngài. Chúng con xin hết lòng, hết sức, hết ý mà tạ ơn Thiên Chúa cho những ân phước cao cả thiêng liêng mà Chúa đã ban đổ cho loài người chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa Thánh bấy nhiêu lời, xin nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi sẽ trình bày hôm nay là quyền tự do. Bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ do Jackson soạn thảo và công bố vào ngày 2 và ngày 4 tháng 7 năm 1776 để trả lại cho con người các quyền hạn thiêng liêng có đoạn trích như sau: chúng ta hãy coi những sự thật sau này là hiển nhiên và không chối cãi được. Mọi người sanh ra đều bình đẳng. Họ được đấng tạo hóa phú cho những quyền thiêng liêng không thể nhường hay bán cho kẻ khác được. Đứng đầu là quyền sống, quyền tự do và quyền tìm hạnh phúc. Quyền tự do thiêng liêng của con người gồm có tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do ăn uống, tự do hành động, tự do tư tưởng, tự do nghề nghiệp và tự do yêu đương, vân vân. Con người hơn các loài thú thọ tạo khác, bởi vì con người có khối óc biết suy nghĩ và một con tim biết rung động trước chân thiện mỹ. Nếu con người không có sự tự do, con người chẳng khác chi một pho tượng hay là con người máy có hệ thống sai khiến. Quyền tự do được nâng lên như là thần tượng. Điêu khắc gia Auguste Bartoli đã làm đến 5 bức tượng mẫu nhỏ biểu hiệu cho tự do. Đàn ông có, đàn bà có, tượng nào cũng cầm đuốc giơ cao lên, có cái bằng tay phải, có cái bằng tay trái. Sau cùng ông đắc ý với mẫu tượng số 6, tượng nữ thần tự do. tay phải cầm đuốc giơ cao lên, tay trái cầm bảng đá ghi ngày 4 tháng 7 năm 1776, ngày độc lập Hoa Kỳ. Vào năm 1871, Pháp Quốc đã chở một pho tượng nữ thần tự do đến hải cảng Nữ Ước tặng cho Hoa Kỳ để tỏ tình hữu nghị giữa Pháp và Mỹ. Tượng nữ thần tự do đã được dựng lên tại hải cảng New York vào năm 1886, chiều cao 151 bộ, đứng trên một đài cao 65 bộ và có bề cao 89 bộ. Pho tượng trông thật thanh cao và duyên dáng, có cái miệng xinh xinh rộng 3 bộ, ngón tay tỏ thon thon dài 8 bộ và đôi mắt đa tình rộng 2 bộ rưỡi. Pho tượng tự do đứng sừng sững, cánh tay giơ cao ngọn đuốc tự do, nói lên phần đất dành cho mọi kẻ khốn cùng nghèo khổ, cũng như những người giàu sang trưởng giả, phần đất dành cho mọi người bị áp bức bởi chính trị, tôn giáo hay kinh tế, nói chung là phần đất của những người có quyền tự do. Quyền tự do đã được định nghĩa như thế nào? Cố Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln, ông bảo rằng con người chưa tìm được định nghĩa xác đáng cho hai chữ tự do. Có người cho rằng hãy dùng chính mình và thành quả công việc của mình để làm điều mình thích. Có người khác lại bảo hãy dùng người khác và thành quả công việc của người khác để làm điều mình thích. Tùy theo cách người ta sử dụng nó, cùng một danh từ mà lại chỉ định hai điều khác nhau và không thể hòa hợp với nhau được. Do đó mới có tình trạng cái mà người này gọi là tự do thì người khác gọi là độc tài chuyên chế. Montesquieu là mỉa mai rằng tự do là được quyền làm những gì mà luật pháp cho phép. Tự do đối với Osaka không thể có sự tự do chống lại với thiên lý, không thể có sự tự do chống lại với quyền lợi chung. Còn Plato thì xác định rằng tự do không phải là vấn đề luật pháp hay là hiến pháp, chỉ tự do cho người nào thực hiện được trật tự thiêng liêng trong nội tâm mình và chấp thuận cho mình những quy luật chính xác làm cho con người có thể tự mình chế ngự được mình. Nghĩa là con người chỉ được tự do khi nào đã chịu theo định luật tinh thần gồm có nhân đạo, lòng trắc ẩn, vị tha và nhiều tính khác không từ bên ngoài bắt buộc phải có. Nhưng mà do các cá nhân mình đã tự do chọn lựa những đức tính giúp cho loài người có thể sống chung với nhau. Còn MJ Chiu thì thừa nhận rằng Thượng Đế ban sự tự do, loài người bài ra nô lệ. Kinh Thánh đã xác nhận quyền tự do từ đâu đến, đến lúc nào và ai ban bố quyền tự do cho con người. Sách Sáng Thế Ký ghi lại rằng Đức Chúa Trời dựng lên Adam và Eva, rồi Ngài đưa hai vợ chồng đầu tiên của loài người vào trong cánh vườn Eden, và Ngài phán rằng hai người được tự do ăn tất cả các trái cây hoa quả trong vườn. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng con người, và cũng chính Ngài đã ban cho con người sự tự do và tôn trọng sự tự do của con người. Quyền tự do là đặc quyền thiêng liêng đến với con người bởi Đức Chúa Trời. Vì ánh sáng đối với mắt người như thế nào, không khí đối với phổi người như thế nào, tình yêu đối với lòng người như thế nào, thì sự tự do đối với tâm hồn con người cũng thế ấy. Thế nên người Trung Hoa có câu bất tự do ninh tử, không tự do thà chết còn hơn. Thi sĩ Tản Đà với tự do, ông nói lại rằng đời chỉ có tự do là quý, chẳng tự do còn có ra chi. Vâng, thưa quý vị, làm người ở trong trần gian mà chúng ta không có được sự tự do thì đời chỉ có gì là quý, chẳng có tự do còn có chi ra nữa. Sau khi loài người phạm tội làm nô lệ cho tội lỗi và bị ma quỷ sai khiến, thì Đức Chúa Trời sai con của Ngài đến thế gian để giải phóng con người được tự do. Như lời Thánh Kinh chép trong Tăng Ước như vậy: vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Vâng, Đức Chúa Trời đã ban cho con người sự tự do, nhưng con người đã phạm tội, đánh mất cái sự tự do thiêng liêng đó. Và Đức Chúa Trời là yêu thương loài người, cho nên Ngài ban Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã sanh ra trong thế gian này. Và Đức Chúa Jesus Christ có một cái quyền lực rằng hễ Ngài buông tha cho những kẻ tin cậy Ngài thì chính những người đó sẽ được sự tự do thật. Có một nhà ngoại giao được có tiếng tăm có lần đã chúc mừng ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ như sau: cho tôi được chúc mừng các bạn trong ngày vĩ đại nhất đệ nhị trong lịch sử. Khi những người bạn ông nghe ông nói như vậy, bằng hỏi ông ngày nào là ngày vĩ đại đệ nhất trong lịch sử, thì ông đáp rằng ngày 25 tháng 12. Và ông nói tiếp: vì nếu không có ngày Giáng sinh thì cũng không có ngày 4 tháng 7. Vâng, thưa quý vị, nếu không có được Chúa Giêsu đến trong thế gian, nếu không có được cái ngày mà chúng ta kỷ niệm hồng hồn về tình thương của Đức Chúa Trời đã ban bố con của Ngài, đã giáng sanh, đã lâm phàm, thì làm sao có được sự tự do thật ở trong tâm hồn của cá nhân con người. Vậy thì quyền tự do trong Cơ Đốc giáo ở mức độ nào và với tinh thần như thế nào? Ở đây chúng ta hãy nghe lời Thánh Kinh minh chứng. Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, xong chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vâng, nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta có được sự tự do thật ở trong Ngài. Tuy nhiên, lời của Chúa ở đây cũng cảnh cáo rằng chớ có lạm dụng sự tự do mà ăn ở theo tánh xác thịt riêng của mình, nhưng hãy ăn ở theo lòng nhân ái mà làm đầy tớ hầu việc lẫn nhau. Richard Hooker, một học giả và là vang gia sống vào thế kỷ 16, ông đã kể lại những lời ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa sau đây: văn phục luật pháp thiên thượng là tự do. Vâng, chúng ta được tự do trong Chúa, nhưng sự tự do đó là sự tự do được tạo nên trong tinh thần văn phục yêu thương mệnh lệnh của Chúa. JBC có nói: không có con đê pháp luật án ngữ lại thì sự tự do chỉ còn là một dòng suối phá hoại. Thưa quý vị và các bạn thân mến, luật pháp của Đức Chúa Trời, lẽ thật của Đức Chúa Trời là một cái khuôn phép để có thể án ngữ cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta không tuân giữ thì cuộc đời của chúng ta sẽ trở thành một dòng suối phá hoại. Sứ đồ Phaolô đã kêu gọi danh dự của Chúa phải có thái độ như thế nào đối với sự tự do. Theo ý định đời đời của Đức Chúa Trời là Chúa của chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ, trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời một cách giản dị. Vâng, ở đây Thánh đồ Phaolô kêu gọi dân sự của Chúa hàng luôn cậy đức tin của mình mà được tự do đến gần với Đức Chúa Trời để chúng ta thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. J.P. Shaw đã cho rằng tự do có nghĩa là trách nhiệm, thế nên phần đông người ta sợ nó. Vâng, tự do không phải là phóng túng, mà tự do có trách nhiệm, tự do có khuôn khổ, tự do có sự bảo vệ. Thế nên người ta luôn luôn sợ cái sự tự do đó. Tự do trong giới hạn và trách nhiệm để bảo vệ danh dự và quyền lợi cho bản thân chính mình và cho tha nhân. Và trên hết là làm sáng danh Chúa, cũng như ngăn ngừa tội lỗi chúng ta có thể phạm với Chúa và chúng ta có thể không có sự hài hòa với mọi người. Đức Chúa Jesus Christ phán: các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Chúa dùng đủ mọi phương cách để dẫn đưa chúng ta vào trong lẽ thật. Và khi chúng ta vào trong lẽ thật của Chúa, thì chính lẽ thật của Chúa có quyền phép để buông tha chúng ta, hầu cho chúng ta được sự tự do thật ở trong Ngài. Hỡi cơ đốc nhân, chúng ta có căn bản tự do thật ở trong Chúa. Chúng ta hãy sử dụng quyền tự do bằng hành động ở trong Chúa. Đừng bao giờ lạm dụng đức tin mà chúng ta không bày tỏ cái hành động của chúng ta để vâng phục lẽ thật và luật pháp thiên thượng của Chúa. Tiếc rằng trong hội thánh ngày nay có nhiều cơ đốc nhân có tự do mà không sử dụng quyền tự do trong hành động. Họ giống như Lazarus được Chúa gọi sống lại rồi bước ra khỏi mộ, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Họ lúng túng trên linh trình bởi những điều vương vấn từ nơi quả chết. Họ thiếu tự do hành động. Chúng ta chỉ có thể tự do hành động thật đầy đủ khi chúng ta bàn lòng dứt bỏ mọi tội lỗi dễ vấn vương. Đừng hối tiếc mớ vải liệm có đầy mùi tử khí trên con người của chúng ta, trong tư tưởng của chúng ta, hay trong trái tim của chúng ta. Hãy cởi bỏ để tự do đến với Chúa. Hãy nhờ lẽ thật của Chúa và tiếp nhận quyền năng của lẽ thật của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể được tự do ở trong Đức Chúa Jesus cứu thế, vì Ngài là đấng đến để ban cho chúng ta sự tự do. Như lời Ngài đã phán: vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cậy trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con. Con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay, tim hồng say yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa, nguồn ánh sáng.
Biến đổi đời con Chúa ơi, cho
niềm vui của con. Một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn qua những vui buồn. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.